Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 18 tháng 3 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh Nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2024, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu đến tham dự. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chia sẻ bài tin mừng Chúa Nhật thứ 5 mùa chay. Đức Thánh Cha nói, trong khi chúng ta tiến đến gần tuần thánh, trong bài tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói với chúng ta một điều quan trọng, trên thánh giá, chúng ta sẽ thấy vinh quang của Ngài và của Chúa Cha. Nhưng làm sao mà vinh quang Thiên Chúa được biểu lộ trên thánh giá? Thường ta nghĩ rằng vinh quang ấy diễn ra trong sự sống lại, chứ không phải trên thánh giá, là biểu tượng một chiến bại, một thất bại. Trái lại, hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến cuộc khổ nạn. Ngài nói, đã đến giờ con người được tôn vinh. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với Thiên Chúa, vinh quang không tương ứng với sự thành công của con người, thanh danh hoặc tiếng tăm. Không có gì là tự tham chiếu, không phải là một biểu dương quyền lực vinh hiển kèm theo những lời tung hô của công chúng. Đối với Thiên Chúa, vinh quang là yêu thương đến độ hiến mạng sống. Đối với Chúa, được vinh quang nghĩa là hiến thân, trở nên sẵn sàng đón tiếp, cống hiến tình thương của Ngài. Và điều này xảy ra một cách tột đỉnh ở trên thánh giá, nơi Chúa Giêsu đã triển khai tối đa tình thương của Thiên Chúa, tỏ lộ hoàn toàn tôn nhan từ bi, hiến mạng sống và tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài. Từ thánh giá là tòa giảng của Thiên Chúa, Chúa dạy chúng ta rằng vinh quang đích thực, vinh quang không bao giờ phai tàn và làm cho chúng ta hạnh phúc, đó là trở nên quà tặng và tha thứ. Hồng ân và tha thứ là yếu tính vinh quang của Thiên Chúa. Và đối với chúng ta, đó là con đường sự sống. Hồng ân và tha thứ, đó là những tiêu chuẩn rất khác với điều chúng ta thấy chung quanh. Và cả trong chúng ta nữa, khi chúng ta nghĩ đến vinh quang như một cái gì để nhận lãnh hơn là trao ban, như một cái gì cần sở hữu hơn là cống hiến, nhưng vinh quang trần thế qua đi và chẳng để lại niềm vui trong tâm hồn. Nó cũng chẳng mang lại điều tốt lành cho mọi người, nhưng đưa tới chia rẽ, bất hòa và ghen tương. Vậy chúng ta có thể tự hỏi, đâu là vinh quang mà tôi mong muốn cho tôi, cho cuộc sống của tôi, mơ ước cho tương lai của tôi? Phải chăng đó là làm cho những người khác ngưỡng mộ vì thành tích tốt đẹp của tôi, vì những khả năng hoặc những gì tôi sở hữu? Hoặc đó là con đường cho ban và tha thứ, con đường của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, con đường của người không mệt mỏi vì yêu thương, tín thác bằng điều làm chứng cho Thiên Chúa trong thế giới và làm dạng người vẻ đẹp của cuộc sống? Thực vậy, chúng ta hãy nhớ rằng, khi chúng ta cho đi và tha thứ, trong chúng ta vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏa dạng người. Và Đức Thánh Cha kết luận, xin Đức Trinh Nữ Maria đứng đã tin tưởng theo Chúa Giêsu trong giờ khổ nạn, giúp chúng ta là phản ánh sống động tình yêu của Chúa Giêsu. Sau đây là phần tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Đức Thánh Cha vui mừng với những con tin đã được thả ở Haiti và cầu nguyện cho những người vẫn bị giam giữ. Và hàng ngàn người tập trung cầu nguyện cho sự hòa bình ở Ấn Độ. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra những hoạt động đáng chú ý. Liên quan đến hoạt động ơn gọi. Mùa chay là thời gian thuận tiện để mỗi người nhìn nhận những yếu đuối, tội lỗi của mình để thành tâm ăn năn, sám hối trở về với Chúa, với anh chị em và với chính mình. Cũng trong tâm tình ấy, sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 3, ứng sinh Tổng Giáo Phận Hà Nội đã quy tụ về trung tâm mục vụ của Tổng Giáo Phận tham dự buổi tịnh tâm mùa chay với chủ đề Lắng nghe tiếng Chúa do cha đặc trách ứng sinh Tổng Giáo Phận Giuse Tạ Minh Quý chia sẻ. Trong ngày gặp gỡ, cha Giuse đã có lời tri ân và chúc mừng Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên nhân ngày lễ quan thầy Thánh Giuse sắp tới. Kế đó, anh em ứng sinh được lắng nghe huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse. Nhấn mạnh đến nhân đức vâng phục của Thánh Giuse, Đức Tổng Giám mục mời gọi các anh em ứng sinh cũng hãy tuân theo chương trình của Thiên Chúa để phân định ơn gọi dâng hiến của mình. Trong chương trình tịnh tâm, cha Giuse đã đưa ra những đoạn kinh thánh dẫn chứng và hướng dẫn các anh em ứng sinh nhìn lại mối tương quan của mình với Chúa, với anh chị em và với chính mình qua việc lắng nghe tiếng Chúa. Đỉnh cao của buổi tịnh tâm là giờ chầu thánh thể Chúa và lãnh nhận bí tích giao hòa. Được biết, chương trình tịnh tâm mùa chay năm nay của ứng sinh Tổng Giáo Phận không chỉ dừng lại một ngày mà còn kéo dài 9 ngày. Mỗi ngày anh em được mời gọi dành 1 giờ để tĩnh lặng và cầu nguyện theo đoạn thánh kinh và phương pháp được hướng dẫn. Liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ, nhân ngày mừng lễ Thánh Giuse, giáo xứ Bút Đông đã tổ chức thánh lễ tại ngôi đền kính Thánh Giuse đã hơn 100 năm tuổi. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse cử hành vào lúc 10 giờ Chủ nhật thứ năm mùa chay ngày 17 tháng 3. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài giáo hạt Lý Nhân, cùng sự tham dự của quý nam nữ tu sĩ cũng như đông đảo cộng đoàn tín hữu. liên hệ đến gương nhân đức của Thánh Giuse, Đức Tổng giám mục Giuse kêu mời cộng đoàn hãy biết noi gương thánh nhân, một người thợ mộc đơn sơ, khiêm nhường và có đời sống nội tâm sâu sắc. Một đời sống nội tâm sẽ giúp người tin theo Chúa dễ dàng đón nhận thánh ý của Ngài trong cuộc sống. Đức Thánh Cha vui mừng vì những con tin đã được thả ở Haiti và cầu nguyện cho những người vẫn bị giam giữ. Trong buổi đọc kinh truyền tin vào Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự hài lòng về việc trả tự do cho một giáo viên và 4 trong 6 tu sĩ bị bắt cóc ở Haiti. Đồng thời, Ngài kêu gọi trả tự do cho những người vẫn bị giam giữ, đồng thời cầu nguyện cho các nước Ukraine, Palestine và Israel, Nam Sudan và Syria đang bị chiến tranh tàn phá. Phát biểu trước các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự hài lòng trước việc một giáo lý viên và 4 trong số 6 tu sĩ bị bắt cóc ở Haiti đã được thả gần một tuần trước. 2 người khác vẫn đang bị giam cầm. Và Đức Thánh Cha kêu gọi trả tự do cho họ càng sớm càng tốt, cũng như cho tất cả những người vẫn bị giam giữ tại đất nước thân yêu đầy bạo lực. 6 tu sĩ, thành viên của tu hội anh em Thánh Tâm đã bị bắt cóc vào ngày 23 tháng 2 năm ngoái. Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và xã hội ở Haiti từ bỏ những lợi ích hẹp hòi và tham gia với tinh thần đoàn kết trong việc theo đuổi lợi ích chung. Hỗ trợ một quá trình chuyển đổi hòa bình sang một đất nước mà với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế có thể được trang bị những thể chế vững chắc có khả năng lập lại trật tự và yên bình cho người dân của mình. Đức Thánh Cha Francisco cũng kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho người dân bị chiến tranh tàn phá ở Ukraine, Palestine và Israel cũng như Nam Sudan. Và Ngài nhắc lại người dân Syria, yêu cầu chúng ta đừng quên hoàn cảnh của họ vì dân tộc ở đó đã phải chịu đau khổ rất nhiều vì chiến tranh trong một thời gian dài. Hàng ngàn người tập trung cầu nguyện cho sự hòa bình ở Ấn Độ. Vào ngày 14 tháng 3 vừa qua, tại sân chơi Nanbari ở quận Udangiri, bang Assam phía đông bắc Ấn Độ, hàng chục ngàn người thuộc nhiều giáo phái, sắc tộc và ngôn ngữ khác nhau đã quy tụ để cầu nguyện cho sự hòa bình và hòa hợp. Các nhà lãnh đạo cho biết hơn 25.000 người theo đạo Công giáo ở bang Assam phía đông bắc Ấn Độ đã tập hợp để cầu nguyện sau khi bị từ chối cho phép tổ chức một cuộc biểu tình công khai phản đối một loạt vụ việc chống lại người theo đạo Công giáo. Ban tổ chức cho biết, trong một thông điệp được gửi đi, Linh mục Sushin Daimari, thư ký của Ban Phát triển Giáo hội tại hội nghị Baptist Poro đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thúc đẩy hòa bình và hòa hợp trong bang. Những người theo đạo Công giáo cảm thấy rằng luật mới sẽ được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các buổi lễ cầu nguyện của người theo đạo Công giáo bằng cách hiểu sai chúng là những buổi chữa bệnh bằng phép thuật. Các nhóm Ấn Độ giáo vào ngày 7 tháng 2 đã đặt ra thời hạn 15 ngày cho các trường truyền giáo phải loại bỏ các biểu tượng Công giáo khỏi cơ sở của họ. Khi thời hạn kết thúc, họ đe dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại các trường học. Nhóm cũng yêu cầu các linh mục và nữ tu đến trường trong trang phục dân sự thay vì trang phục tôn giáo. Vào ngày 17 tháng 2, một nữ tu Công giáo đã bị người soát vé ép xuống xe buýt chở khách sau khi bị chế giễu về đức tin Kitô giáo và trang phục tôn giáo ở bang giáp biên giới Bangladesh với đa số người Hồi giáo. Những người tổ chức buổi cầu nguyện cho biết sự tham gia tự phát của các Kitô hữu phản ánh mối quan tâm và lo lắng trong cộng đồng. Các nhà tổ chức cho biết sự kiện này quy tụ những người theo đạo Công giáo từ các nguồn gốc dân tộc và ngôn ngữ khác nhau như Boro, Adivasi, thường được gọi là các bộ tộc Cha, Santal, Garos, Rabas, Nepalis và Assamese.
Chuyên mục Gương Thánh Nhân. Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Toribio Monrovejo, giám mục.
Toribio Alfonso de Monrovejo được sinh ra tại vùng León, xứ Tây Ban Nha vào khoảng năm 1538, học luật tại Salamanca trước khi trở thành tỉnh trưởng Granada, được phong thánh từ năm 1726. Thánh Toribio là vị tông đồ vĩ đại của Peru và những vùng châu Mỹ Latin. Đất nước này bị Pizarro chinh phục theo lệnh nhà vua Tây Ban Nha, được vua Philippe thứ hai đặt một tổng giáo phận mới tại Lima và Toribio được gọi làm tổng giám mục năm 1580, khi ngài còn là giáo dân. Lima được nâng lên thành tòa giám mục vào năm 1541, và thẩm quyền của ngài vươn dài trên tất cả các nước nằm giữa Panama và Rio de la Plata, địa phận mà ngài lãnh nhận từ năm 1581 trải dài 520 km dọc Thái Bình Dương, đi từ Nicaragua của Paraguay đến Argentina. Từ lúc khởi đầu sứ vụ, Thánh Toribio cố gắng triệu tập nhiều công đồng và công nghị để tạo dựng hàng giáo sĩ và nâng cao nền luân lý của dân chúng, đặc biệt của người Ấn Độ. Ngài đi đến những nơi cư trú của dân nghèo địa phương để củng cố họ. Ngài qua đời ngày 23 tháng 3 năm 1606 trong một cộng đoàn người Ấn Độ. Vào cuối cuộc hành trình mục vụ, đó là ngày thứ năm tuần thánh. Ngài ao ước trong những giây phút cuối đời, người ta hát cho Ngài nghe thánh vịnh 115 và 30 có đệm đàn. Trong khi người ta dơ thánh giá cho Ngài, di hài của Ngài được chuyển về Lima vào năm 1607.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!